Giảng kinh. Tĩnh tọa 5 phút để an định. Chắp tay cung kính đọc kinh văn một lần, rồi giải thích ý nghĩa. Trước khi giảng, Pháp Sư phải nghiên cứu kỹ. Nếu không rành rẽ, miễn cưỡng giảng, khiến người nghe mơ hồ khó hiểu. Học Phật Pháp không thể vội vàng, phải từ từ mới thấm thía. Người ăn vội, nhai không kỹ, chẳng được hương vị ngon, tiêu hóa lại khó. Nắm được nghĩa thật chu đáo mới được giảng nói. Vì y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, lìa kinh một chữ tức đồng ma thuyết, không phải là sự việc dễ làm. Người nghe cần cung kính tin tưởng, đủ giới định tuệ mới có trạch pháp nhãn, con mắt thấy rõ phải trái. Sách dạy: thấy người hiền, nghĩ noi gương là bậc anh dũng. Người hiền không phải là đần độn thì lì, mà là bậc có đức độ. Cử chỉ lời nói đáng làm khuôn mẫu. Có kẻ biếng nhác, đối với người hiền kẻ xấu chẳng quan tâm. Kẻ lừng khừng này thường bị ví với con heo, ngu si, chẳng quan tâm đến sự sạch sẽ của tâm hồn. Học được một nết hay, cần phải có ý chí dũng mãnh. Tránh được một thói dở, cần phải có ý chí dũng mãnh hơn. Hoa Nghiêm là tên một bộ kinh lớn, có nghĩa là dùng những tư tưởng quảng đại, những Bồ Tát hạnh để trang nghiêm tâm mình. Sự nghiệp Hoa Nghiêm chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới thành công trọn vẹn. Đạo làm người lấy 8 đức: hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ làm tiêu chuẩn. Từ con đường này đi thẳng lên cảnh giới Phật, nghĩa là mở tâm rộng dần dần, từ gia đình đến quốc gia, từ quốc gia đến nhân quần, từ nhân quần đến vạn loại hữu tình. Một lòng không phá hoại, chỉ làm lợi ích. Quả Thuấn dụng công tu hành rất đứng đắn, thỉnh Hòa Thượng Tuyên Hóa đến khai quang một ngôi nhà tranh ở tỉnh Đông Bắc, Trung Hoa. Hòa Thượng đến với 4 đệ tử. Bạch Sư Phụ, có 10 con rồng đến xin quy y. Đừng nói bậy, tôi làm sao nói chuyện với họ. Bạch Sư Phụ, họ hiện thân người, tự nói là rồng, hiện đang quỳ ở ngoài cửa, nhất định xin quy y Sư Phụ. Hòa Thượng cho họ quy y và xin mưa cho cả vùng Hợp Nhĩ Tân đang khô hạn. Họ hứa, nếu Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép thì sẽ y lời. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau mưa to. Quanh vùng Hợp Nhĩ Tân 40 dặm thoát nạn hạn hán. Từ đó về sau, bất luận Hòa Thượng đi đến đâu, cần nước, khấn cầu liền được. Ngày nay khắp vùng vạn Phật mưa gió điều hòa, vạn vật đầy đủ nước sống, chính là nhờ 10 vị rồng hộ pháp ấy. Mỗi năm chùa vạn Phật đều tụng kinh Địa Tạng từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 7 để cầu âm siêu dương thái. Người thế gian bội giác hợp trần, túy sanh mộng tử, sống say chết mộng, lấy giả làm thật, quên hẳn bản tâm. Cả đời bị tham sân si tẩm độc, năm dục trói chặt. Chỉ có cách xuất gia học đạo mới tỉnh được ra. Khôi phục lại quyền tự do, muốn sanh về đâu tùy ý. Sống chết tự tại gọi là giải thoát. Không bẻ gãy được vòng danh lợi, thì chẳng thể nhảy thoát khỏi vòng luân hồi. Không bị ngoại cảnh động tâm mới thật đã ở thánh địa. Khi còn theo hầu Thường Dân Đại Sư ở tỉnh Đông Bắc, năm ấy Tuyên Hóa tôi 17 tuổi. Có nhiều người không biết chữ, lại rất ham biết Phật Pháp, đưa những quyển Kim Cang, Pháp Bảo Đàn, vân vân nhờ tôi nói nghĩa. Tôi đành đảm nhiệm công tác này. Vì nhân duyên ấy, tôi được gặp cuốn Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. như bắt được của báo. Tôi quỳ trước chánh điện tụng kinh. Mỗi ngày 2 giờ tôi quỳ trên sàn gạch, không có nệm nên đầu gối rướm máu. Vì chuyên chú và ham thích nên quên đau đớn. Càng tụng, tâm càng khoan khoái. Cứ như vậy được hơn 3 tháng thì ma chướng phát sanh. Một cư sĩ đến chùa cúng dường, nói với mọi người rằng: chú đó dụng công tinh tấn quý hóa quá. Từ đấy trong chùa, quý thầy thi nhau mắng: giả bộ hay lắm, để cho cư sĩ để ý, đồ lợi dụng. Để yên thân, tôi im lặng lùi lũi quỳ tụng. Trước khi tụng được la: đồ giả mạo tu hành. Tụng kinh xong được nhiếc: biểu diễn xong rồi à? Ngày nào cũng sùm, nhưng vì quý công đức tụng kinh, tôi vẫn vui vẻ nhẫn nại. Cho đến một hôm, đại sư huynh đánh tôi một phát, quở rằng: bao nhiêu công việc trong chùa bỏ bê, giả vờ tụng kinh để trốn việc. Chú là ai mà dám ngồi tụng kinh? Thế là tôi phải ngưng. Nhẫn như đất mới là Địa Tạng Bồ Tát. Tôi cầu học Ngài nên để chữ nhẫn nằm lòng. Từ đấy luôn luôn phấn đấu trong nghịch cảnh. Tiếp tục công phu phá ngã chấp, trừ tập khí. Cho tới ngày nay sự nghiệp vẫn chưa xong. Khi còn ở Đông Bắc, vì xây chùa Tam Hoa, tôi vào thôn trang kiếm xe chở vật liệu. Đâu đâu cũng trả lời: không có xe, không có thời giờ. Bỗng một cô tới hỏi: con tôi bệnh nặng, bác sĩ từ chối không chữa nữa, nhà chùa có cứu được không? Tôi đáp: vì cô không hiếu thảo với cha mẹ chồng nên có sự không may. Cô phải đối trước bàn thờ tổ tiên sám hối, đối trước cha mẹ chồng, hứa từ nay ăn ở phải đạo, thì con cô sẽ khỏi. Cô ta làm đúng như lời, rồi bế đứa bé đến chùa. Tôi định thần khấn Tam Bảo gia hộ, vừa xoa đầu đứa trẻ vừa chúc nguyện. Nó liền mở mắt. Một lúc sau, rời tay mẹ, tuột xuống đất đi chơi. Thế là ông thôn trưởng đưa ngay 9 cái xe đến cho nhà chùa dùng. Từ đó người ta tranh nhau làm công quả. Giáo lý cao siêu, chỉ những bậc thượng căn mới biết quy ngưỡng. Ngôi Tam Bảo lâu lâu cũng phải thị hiện thần lực, để lòng người cảm phục mà quay về tu hành. Cũng ở Đông Bắc, có tên Vưu Chí Huê, ăn cướp, giật tiền, không chuyện ác nào có thể làm mà nó không làm. Một ngày nọ bị thương nặng, từ chỗ chết sống lại, nó thay đổi hẳn. Nó hổ thẹn, quyết tâm hoán cải, trở nên một con người mới, xóm làng tin cậy. Một năm kia, vào mùa hạ, mưa nhiều, ngập lụt khắp nơi mà mưa cứ tầm tã. Huê bày hương án, cầu trời bảo hộ cho bá tánh trong vùng bình an và khiến cho mùa màng tốt đẹp. Để tỏ lòng thành, nó dùng dao bén tự cắt một miếng thịt để cúng trời. Máu me lên láng, nó ngã xỉu. Mưa liền ngưng hạt, trời quang mây tạnh. Hàng xóm đổ ra khênh Huê vào nhà chữa trị. Suốt nửa tháng nằm bệnh, một con chim dạng dĩ hàng ngày tới đầu giường líu lo: đa tác đức, đa tác đức, chăm làm lành, chăm làm lành. Huê khỏi bệnh, chim không đến nữa. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, trở về đức chân thành, ai ai cũng có thần thông kỳ diệu. Huê đến gặp tôi, ngồi cả giờ không nói một lời. Cũng như Hòa Thượng Quảng Khâm, khi gặp tôi ở Đài Loan, ngồi thật lâu không nói một tiếng. Với các bậc chân thật, lời nói không cần dùng. Hôm nay bà La Quả Minh, 81 tuổi, từ trần. ngoái lại một đời sanh già bệnh chết. Bốn nỗi khổ cùng cực, ai cũng phải chịu mà chẳng ai để ý. Chỉ có thái tử Tất Đạt Đa ra bốn cửa thành, xúc động vì bốn cảnh đó, liền bỏ vợ con cung điện, những cái mà người ta gọi là hạnh phúc, vào rừng thiền định, phát minh ra vòng 12 nhân duyên, xoay chuyển cuộc đời, từ đấy mở cửa giải thoát cho nhân loại. Đáng tiếc rằng còn quá nhiều chúng sanh chưa nhận định được lối ra này.